Kính chào quý mục sư truyền đạo, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay với chủ đề Đừng quên ơn Chúa, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được xếp trong sách Phục truyền luật lệ ký, đoạn 8, từ câu 11 đến câu 18. Ngươi khá cẩn thận, e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng người tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Tại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Amen. Kính mời mục sư và mời hội thánh cùng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Từ rồi chúng ta đếm các ơn phước Chúa ban. Khi chúng ta đếm các ơn phước Chúa ban, thì chúng ta biết những gì Chúa ban cho mình. Chúa ban cho mình sự cứu rỗi. Và chúng ta nhớ như vậy, chẳng những sự cứu rỗi thôi, nhưng mà Chúa cũng ban phước về phần thể chất của chúng ta nữa. Biết đếm ơn phước Chúa ban, thì chúng ta cũng đừng quên ơn Chúa. Bài chia sẻ buổi sáng hôm nay nhắc nhở rằng Chúa chẳng những ban cứu chuộc chúng ta, nhưng mà cũng ban cho vật chất của chúng ta được thịnh vượng. Chúng ta được như vậy thì chúng ta cũng đừng quên ơn Chúa. Trước khi chúng ta bước vào lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con tiếp tục học về ơn phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đếm lại những ơn phước Chúa ban, thì chúng con thấy thật Chúa ban chúng con quá nhiều phước hạnh. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con rằng chúng con biết ơn Chúa thì chúng con cũng đừng quên ơn của Ngài. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay xin Chúa giúp đỡ con để con trình bày lời Chúa cho hội thánh của Ngài, cho con dân của Chúa, để nhắc nhở mỗi người, để cả người nói lẫn người nghe đều được gây dựng bởi lời của Chúa. Và chúng con không quên ơn Chúa, chúng con sống hầu việc Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa làm việc trong lòng của con dân của Chúa là những người nghe, để nghe làm theo lời của Chúa để được phước, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi sáng nay chúng ta học ở trong sách Phục truyền luật lệ ký. Phục truyền luật lệ ký có nghĩa là truyền lại lần thứ hai. Đây là luật pháp được Môi-se nhắc lại cho dân Israel biết những điều mà Chúa đã làm cho họ và những điều họ phải làm khi mà họ vào làm chủ đất hứa. Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi Ai Cập để lập giao ước với họ như Ngài đã lập với các tổ phụ của họ, để họ trở thành một dân thánh thuộc về Ngài. Nếu họ tuân theo các luật lệ của Chúa ban, họ sẽ là một dân thánh biệt riêng với các dân tộc ngoại giáo xung quanh. tôn giáo của Israel là một tôn giáo mặc khải, không phải du nhập từ các quốc gia lân cận, và có những tiêu chuẩn và cách thực hành khác hẳn tôn giáo của dân tộc ngoại bang thời bấy giờ. Trong một thời gian tương đối ngắn, dưới sự lãnh đạo của Môi-se, họ đã trở thành một dân tộc ở trong giao ước của Chúa. Nếu họ kính sợ Chúa, vâng giữ luật pháp của Chúa, hầu việc Chúa, biết ơn Chúa và đi theo đường lối của Ngài, họ sẽ nhận phước hạnh ở trong xứ Canaan. Ngược lại, nếu họ vô ơn, không tuân giữ luật pháp của Chúa, thì họ sẽ nhận sự rủa xả. Họ sẽ bị lưu đày. Và chức vụ của Môi-se hoàn tất khi dân sự của Chúa sắp sửa bước vào đất hứa, cho nên ông đã dùng lời của Chúa để cảnh cáo họ. Ông cảnh cáo họ rằng phần thứ nhất là coi chừng quên ơn Chúa. Ông nói rằng: ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho các ngươi. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi Ê-díp-tô, tức là nhà nô lệ chăng? Lịch sử của Israel bắt đầu bằng Abraham, quê hương của ông ở Ur thuộc phía nam Babylon xứ Canđê. Đây là một xứ đa thần, thờ nhiều thần tượng. Ông đã được Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương của mình để đi đến một nơi mà Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho ông. Ông vâng lời của Chúa và sau cùng ông đã đến tại Canaan. Và tại đây ông đã nhận được lời hứa từ Chúa rằng dòng dõi ông sẽ là một dân tộc thuộc riêng của Ngài, gọi là tuyển dân vì ở trong sự tuyển chọn của Chúa. Tuy nhiên lúc bấy giờ Canaan vẫn còn ở trong tay của người bản xứ. Và trong thời gian nhận lời hứa, nhận đất để làm cơ nghiệp, dòng dõi của Abraham bắt đầu từ một số ít người đã trở thành một số đông. Và ở trong xứ Ai Cập. Nhưng rồi một biến cố chính trị xảy ra, một vị vua mới lên ngôi. Và vị vua mới này, dân của Chúa trở thành nạn nhân dưới bàn tay hà khắc của vị vua mới này. Dòng dõi của Abraham tưởng chừng như là bị diệt chủng khi các con trai từ 2 tuổi trở xuống phải bị giết, phải bị liện dưới sông. Trong những năm dân Chúa ở Ai Cập, Đức Chúa Trời không bao giờ quên họ. Ngài vẫn nhớ đến giao ước mà Ngài đã lập với Abraham. Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa biết sự thống khổ của con dân của Ngài. Và trong sự đau khổ của con dân của Chúa, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se và bày tỏ cho ông biết rằng chương trình của Ngài sẽ dẫn dân của Chúa ra khỏi Ai Cập. Sau 5 lần diễn nhiều lý cớ để mà từ chối, cuối cùng Môi-se đáp lại tiếng gọi của Chúa, đồng ý lãnh đạo dân của Chúa khoảng 2 triệu người ra khỏi Ai Cập và để bắt đầu cho một cuộc hành trình 40 năm về đất hứa Canaan. Và trong cuộc hành trình của tuyển dân, Đức Chúa Trời chăm lo cho dân của Ngài. Đức Chúa Trời chu cấp cho họ thức ăn, nước uống, áo quần của họ 40 năm không hư mòn. Chân của họ đi ở trong sa mạc 40 năm không sưng phù. Và trải qua 40 năm đó, và trong thời điểm hiện tại đây, họ đang ở biên giới của đất hứa để chuẩn bị bước vào làm chủ đất hứa Canaan. Môi-se cảnh cáo cho thế hệ trẻ hiện tại, khi dân của Chúa bước vào đất hứa, hưởng được sự màu mỡ của đất Canaan, họ phải cảnh giác, kẻo lòng kiêu ngạo nổi lên, rồi họ kể mọi việc mà Đức Chúa Trời làm cho họ. Đó là kết quả của nỗ lực bản thân của họ mà quên ơn của Chúa. quên điều răn của Chúa, quên mạng lệnh luật pháp của Ngài đã ban cho cha ông của họ ở tại núi Sinai. Ngày xưa, dân Israel được Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn lựa làm của riêng thuộc về Ngài. Ngày nay, chúng ta là những cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời kêu gọi lựa chọn từ trong thế gian tội lỗi, được cứu chuộc ở trong Đấng Christ để trở nên một dân thánh thuộc về Ngài. Chúng ta là những người Israel thuộc linh, là dòng dõi Abraham bởi đức tin. Từ những người hư mất ở trong tội lỗi, chúng ta được trở nên con của Chúa, được hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài ở trong nước của Ngài. Thật là phước hạnh biết bao. Chúng ta đừng bao giờ quên ơn cứu chuộc của Chúa. Lời cảnh tỉnh của Môi-se cho dân sự Chúa ở trong câu 11 cũng là lời cảnh tỉnh cho con dân Chúa chúng ta ngày hôm nay, phải cẩn thận giữ gìn chớ quên điều răn luật lệ của Ngài. Một ý nghĩ sai lầm cho rằng chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu trong thời Cựu Ước không cần phải giữ gìn luật lệ gì nữa. Nhưng sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng ông đã sống trong luật pháp của Đấng Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 21, sứ đồ Phao-lô nói rằng: với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở những người không luật pháp, hầu cho được những người không luật pháp. Dù điều răn được ban cho ở hai thời điểm khác nhau, tuy nhiên giữa điều răn của Môi-se và điều răn của Đấng Christ đều đặt trên tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Luật yêu thương là nguyên tắc chung của con của Chúa. Điều răn Cựu Ước bày tỏ phần tiêu cực tình yêu của Chúa và yêu thương người. Điều răn trong luật pháp của Môi-se trong vai trò dẫn người ta đến với Đấng Christ, và vai trò này chấm dứt khi Chúa Giê-xu Christ hiện đến. Tuy nhiên, tính chất đạo đức của điều răn vẫn là bất biến. Chúa Giê-xu đã đến và chết thay cho loài người trên thập tự giá để làm trọn điều răn của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng cơ đốc nhân trong thời Tân Ước không những giữ một điều răn nhưng mà giữ tới 10 điều răn, cả 10 điều răn. Đó là yêu Chúa, yêu người lân cận và yêu thương nhau. Nên nhớ, sự vâng giữ điều răn của Chúa không phải là một việc công đức để chúng ta được hưởng sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa ở trong thư tín Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 rằng: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta được cứu bởi đức tin ở trong Đấng Christ, sự vâng giữ điều răn chỉ là bông trái của một đời sống được cứu chuộc. Đức Chúa Trời không bắt buộc dân của Ngài phải tuân giữ mọi điều răn luật lệ hay là Ngài áp đặt những nghi lễ tôn giáo trên đời sống của họ. Nhưng mà Ngài muốn thấy con dân của Chúa tự nguyện vâng giữ điều răn của Chúa, làm theo luật pháp của Ngài để có thể sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Con dân của Chúa chúng ta ngày hôm nay không được quên điều răn và mạng lệnh của Chúa. Bên cạnh việc nhắc nhở dân sự của Chúa đừng quên điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Chúa, Môi-se cũng sợ rằng sau khi họ vào làm chủ đất hứa, khi mà đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm lên bạc và vàng, mọi tài sản của mình dư dật rồi, lúc bấy giờ lòng của họ tự cao mà quên ơn Chúa. Ông nhắc nhở họ rằng chính Chúa là đấng ban cho họ những điều họ đang hưởng. Sự giàu có, sung túc có thể trở thành mối nguy hiểm khi chúng ta quên ơn Chúa. Chúa đã đem người Israel ra khỏi vòng nô lệ. thành họ không có gì để kiêu ngạo. Họ có thể nghĩ rằng do sự khôn ngoan, do sức lực của mình mà họ tạo nên sản nghiệp này. Nếu Đức Chúa Trời không giải cứu họ ra khỏi Ai Cập là xứ nô lệ, họ chỉ là những người nô lệ ở tại đó mà thôi. Họ không bao giờ được hưởng những điều mà Chúa hứa ban cho họ khi họ vào đất hứa hưởng một đất, vùng đất đượm sữa và mật. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không tìm, Chúa Giê-xu không đến tìm và cứu chúng ta, thì chúng ta cũng ở trầm luân ở trong tội lỗi mà thôi. Chúng ta được hưởng ngày hôm nay là nhờ ơn của Chúa, nhờ sự chết của Chúa trên cây thập tự đổ huyết ra để cứu chuộc chúng ta. Cho nên chúng ta không có gì, người Israel cũng vậy, chúng ta cũng vậy, không có gì để làm hãnh diện. Và phần thứ hai là ông nhắc họ rằng coi chừng lòng kiêu ngạo của họ. Ông nói rằng vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta mà sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Quên là một căn bệnh phổ biến. Không phải chỉ những người lớn tuổi, bệnh Alzheimer mới bắt đầu quên. Nhưng mà chúng ta, ngay cả chúng ta là những người trẻ tuổi, thanh niên, trai tráng, trung niên, chúng ta cũng có thể quên. Quên là một căn bệnh phổ biến. Người Israel, họ đã quên Chúa. Họ đã quên rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã bảo vệ, chu cấp, gìn giữ cho họ trong 40 năm ở trong đồng vắng. Chúa ban cho họ thức ăn, ban cho họ nước uống, ban cho họ đủ thứ về nhu cầu. Nhưng mà họ vẫn quên ơn của Chúa. Và hơn thế nữa, Chúa ban cho đất Canaan để làm sản nghiệp. Đây là một vùng đất màu mỡ, trù phú. Nếu nhìn về Ai Cập, họ nhìn về Ai Cập thì họ sẽ thấy Ai Cập có dòng sông Nile là một con sông dài nhất thế giới. Do đó sông Nile rất quan trọng cho cuộc sống của người dân ở tại Ai Cập. Khi gia đình của Gia-cốp dời cư xuống Ai Cập, Joseph đã đến xin vua Pharaoh cho gia đình của Gia-cốp ngụ tại Gô-sen. Là vùng đất phì nhiêu, có nhiều đồng cỏ xanh tươi. Và gia đình của Gia-cốp sống về nghề chăn nuôi, cho nên tại đó là một nơi thuận tiện cho cuộc sống của gia đình. Và Gô-sen cũng là một nơi thuận tiện cho niềm tin của gia đình Gia-cốp. Bởi vì người Ai Cập họ thờ đa thần, cho nên sự gần gũi, nếu mà người Israel ở chung với người Ai Cập, có thể khiến cho con cháu của Gia-cốp bị đồng hóa trong sự thờ hình tượng, mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Đây cũng là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Theo sự dạy dỗ của lời của Chúa trong Kinh Thánh, triết lý sống của con dân Chúa, của Cơ Đốc nhân, không phải là chúng ta xuất thế biệt lập với đời, nhưng mà một khía cạnh khác, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta phải sống một đời sống phân rẽ với thế gian tội lỗi, một đời sống biến hóa chứ không phải là một đời sống đồng hóa. Sứ đồ Phao-lô viết ở trong thư Roma đoạn 12 câu 2, ông viết rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa sự đổi mới của tâm thần mình và thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Mặc dù sự bội đạo xuất phát từ lòng bất kính ở bên trong, nhưng mà một mặt khác chúng ta cũng thấy môi trường có ảnh hưởng đến niềm tin gia đình của chúng ta, nhất là trong một xã hội đạo đức đang suy đồi như hiện nay. Đây là vấn đề của gia đình con dân Chúa. Đôi khi chúng ta phải đương đầu với tình trạng khó khăn ở trong cuộc sống. Chúng ta gặp nhiều nan đề khó xử ở trong cuộc sống. Có những nơi sinh sống thuận tiện cho chúng ta, có lợi kinh tế cho gia đình của mình, nhưng mà bất lợi cho đời sống tinh kính của con em của mình. Câu chuyện mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết là có một bà đó, bà có một đứa con, bà bán ở chợ. Con của bà tối ngày cứ rong chơi ở chợ hoài, bà kêu con bà đi học thì con bà cũng không đi học. Nó cứ tối ngày nó cứ chạy ra ngoài chợ, nó cứ rong chơi. Bà nói rằng thằng con của mình là nó bị ảnh hưởng ở đây, cho nên nếu mình ở đây là nó cũng không bao giờ học được. Cho nên bà quyết định bán nhà, dời về cái trường gần ở cái trường đó, bà ở đó. Thì khi mà bà dời về cái trường gần ở đó, thì con bà nó thấy những mà người mà học sinh đó, thì bắt đầu nó chuyên tâm, nó học hành. Mặc dù kinh tế của bà bị thất thu, ở tại chợ, đời sống vật chất bà cao bởi vì mua bán đồng ra đồng vô, đi vô một nơi hẻo lánh ở tại trường không làm ăn mua bán được, nhưng mà bà đầu tư cho con của bà, đó là một cách lựa chọn khôn ngoan. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng vậy, có sự lựa chọn khôn ngoan trong việc này. Chúng ta đừng làm theo ý riêng, đưa gia đình của mình vào môi trường mà dễ mất niềm tin nơi Chúa. Joseph cũng biết rằng gia đình của ông chỉ ở tại Ai Cập một thời gian rất ngắn, và rồi gia đình của ông sẽ trở về nhận lấy đất hứa Canaan. Ai Cập chỉ là một nơi tạm trú, Canaan mới là một quê hương của họ. Điều này nhắc nhở con dân của Chúa, chúng ta chỉ là những khách bộ hành ở trên đất. Thiên đàng mới là quê hương vĩnh viễn của chúng ta, mà chúng ta đang mong đợi và hướng về. Ai có nhớ câu Kinh Thánh nào được ghi ở trong đây hay không? Chúng ta là những bộ hành ở trên đất. Dạ, có hai đoạn. Một đoạn là ở trong Hebrew đoạn 11 câu 13, và một đoạn nữa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 11. Nói rằng chúng ta chỉ là những người khách hành hương bộ hành ở trên đất. Quê hương này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta không định cư vĩnh viễn ở tại đây. Chúng ta chỉ tạm đến tạm, rồi chúng ta sẽ trở về cùng Chúa. Nhưng mà quê hương của chúng ta là ở trên trời, cho nên chúng ta phải hướng về nơi đó. Xứ Canaan mà Đức Chúa Trời hứa ban cho người Israel là một vùng đất nhiều núi đồi và thung lũng. Quý vị nào đã đi qua xứ Thánh Do Thái thì tôi nghĩ rằng biết rất rõ xứ Canaan như thế nào. Nó không phải là đồng bằng như ở tại Ai Cập. Sông Giô Đanh thì lại quá nhỏ so với sông Ni Lơ ở tại Ai Cập. Làm sao có đủ nước để mà tưới tiêu? Làm sao có đủ nước để mà sinh sống? Tại Ai Cập, mặc dù nước nhiều, nhưng mà họ phải dùng tay, dùng chân để đạp nước, để tưới nước, tưới cho đồng ruộng. Tại Canaan, mặc dù là một vùng đồi núi, nhưng mà chính Đức Chúa Trời sẽ tưới đồng ruộng cho họ. Họ không cần phải lo chuyện tát nước nữa. Đức Chúa Trời sẽ cho mưa phải thì, mưa mùa thu, mưa mùa xuân. Và trong đất hứa, Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban cho họ dư dật lương thực. Chẳng những vậy thôi, Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban cho thức ăn cho gia súc của họ. Ở trong Phục Truyền đoạn 11, từ câu 10 đến câu 14, Chúa hứa với họ như vậy. Điều này nhắc nhở họ rằng sản nghiệp của họ có được, đó là do Chúa ban, chứ không phải là do sức lực, do trí khôn ngoan để họ tạo được cái cơ nghiệp này. Coi chừng lòng kiêu ngạo sẽ sanh ra tự mãn, cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả, và với sức người sỏi đá vẫn còn nguyên. Nếu mà bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá thành cơm, thì có lẽ sẽ không có quốc gia nào nghèo, xứ Phi Châu không có thiếu ăn, không có chết đói. Chúng ta coi chừng, chúng ta quên ơn Chúa, chúng ta sinh ra tự mãn về năng lực của mình, mà quên rằng nếu Đức Chúa Trời không mưa cho mưa phải thì họ không bao giờ có ngũ cốc để thâu trữ. và không bao giờ có thực phẩm cho đàn gia súc. Khi mà họ vào đất hứa, họ không vâng giữ mạng lệnh của Chúa, Đức Chúa Trời đã sai sâu gió đến thổi bay hết mùa màng của họ, không còn cái gì. Sâu keo cào cào cắn phá mùa màng của họ, bởi vì họ không tuân theo lời của Chúa. Nếu họ sống làm theo lời của Chúa, Chúa sẽ ban phước cho họ. Và khi đối mặt với lại khó khăn thiếu thốn, thì dân sự của Chúa họ cần đến Ngài. Trên đường về đất hứa, họ thiếu nước, một hành trình dài, họ luôn luôn đương đầu với nạn khan hiếm nước, thiếu nước trong nhiều ngày. Cho đến khi tìm được nước rồi, thì nước lại đắng, không uống được. Và dân chúng bắt đầu cay đắng, lầm bầm với Môi-se, oán trách Chúa. Và Chúa đã làm nhiều phép lạ để họ có nước để mà uống, không phải chết khát ở trong sa mạc. Và sau khi đã giải quyết được tình trạng có nước rồi, thì lại nảy sinh một nan đề khác, đó là thiếu thức ăn cho dân sự. Bởi vì khi mà họ đi ra, họ chỉ chuẩn bị một thức ăn rất ít cho một thời gian rất ngắn. Bây giờ họ đi lang thang ở trong sa mạc mấy tháng rồi, thức ăn họ đã ăn hết rồi, bây giờ họ thiếu lương thực. Và thiếu lương thực là một vấn nan đề trầm trọng cho một đoàn dân đông khoảng 2 triệu người. Và trong cái cảnh thiếu thốn, điệp khúc lầm bầm lại xuất hiện. Và Đức Chúa Trời đã ban chim cút, ban mana để thỏa mãn nhu cầu của họ. Nhưng mà khi bình an thới thạnh, thì họ lại quên ơn Chúa. Họ không cần đến Ngài nữa. Bởi vì bởi bản chất của con người là chúng ta mau quên. Nên không chỉ có sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, nhưng mà nhiều sách ở trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta thường xuyên kêu gọi con dân Chúa, chúng ta hãy nhớ ơn Ngài. Nhớ ơn Chúa đã dẫn dắt, nhớ ơn Chúa đã chu cấp, nhớ ơn Chúa đã bảo vệ họ ở trong đồng vắng. Điều này không chỉ nhắc nhở người Israel để cảnh tỉnh họ mà thôi, nhưng mà cũng để cho con dân Chúa chúng ta ngày hôm nay được nhắc nhở rằng khi chúng ta được bình an, khi chúng ta được thịnh vượng, thì hãy nhớ rằng tất cả mọi điều tốt đẹp đó là do Chúa ban cho chúng ta. Chúa ban để chúng ta được hưởng. Cho nên hãy coi chừng, sự thịnh vượng về vật chất thường dễ dẫn chúng ta đến chỗ nguy hiểm, đó là quên ơn của Chúa. Khi quên ơn của Chúa rồi, chúng ta sẽ sanh lòng kiêu ngạo, bởi vì cho rằng bàn tay mình làm nên tất cả. Những gì chúng ta có ngày hôm nay là do mình, do bàn tay của mình, do sự khôn ngoan, do trí óc của mình, do năng lực của mình, chứ không phải Chúa. Phải cẩn thận. Và người biết ơn Chúa sẽ tuân giữ điều răn của Chúa, luật lệ của Chúa, mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Và như thế, họ sẽ hưởng được phước hạnh lâu dài ở trong đất hứa Chúa ban. Và phần thứ ba là kết quả sống biết ơn Chúa. Hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Môi-se kêu gọi thế hệ trẻ sắp sửa bước vào đất hứa, hãy biết ơn Chúa vì chính Đức Chúa Trời ban cho họ xứ Canaan này. Trong cuộc tiến chiếm đất hứa, dân sự của Chúa phải có trách nhiệm chiến đấu với kẻ thù để tiến vào trong đất hứa, chiếm đất làm cơ nghiệp. Tuy nhiên họ không có chiến đấu một mình, họ không chiến đấu cô đơn, nhưng mà chính Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho với họ. Chính Chúa sẽ ban cho họ có sức lực để mà chiến đấu, đánh đuổi 7 dân tộc to lớn hơn họ. Và những người này là những người có kinh nghiệm chiến trường. Họ đã là những người có là chiến sĩ. Họ kinh nghiệm hơn người Israel. Bởi lẽ, xứ Canaan sẽ trở thành sản nghiệp của họ, bởi vì do Chúa ban. Nếu không bởi sức của Chúa ban, làm thế nào một thế hệ trẻ chưa bao giờ quen với trận mạc lại có thể chiến đấu với những người, những dân tộc to lớn dền dàng? Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký có ghi rõ 7 dân tộc to lớn dền dàng, con cháu của người Anak. Và những người Israel này, khi mà họ so sánh với lại những người, những 7 dân tộc kia đó, thì họ cũng nghĩ rằng họ chỉ là nhỏ giống như những con cào cào mà thôi. Những người kia là những người khổng lồ. Trong cái cuộc do thám đất hứa, khi mà Môi-se sai 12 thám tử đi do thám đất Canaan để mà đem những nông sản trở về để khích lệ dân chúng lên tinh thần, thì 12 người về, họ đem những trái nho, trái lựu, trái vả rất là to lớn. 10 người báo cáo rằng mặc dù sản phẩm ở trong xứ Canaan thịnh vượng, giàu có, nhưng mà chúng ta không thể đánh nổi với họ, bởi vì họ là những người to lớn, dền dàng, còn chúng ta chỉ là những con cào cào đối với họ, và họ cũng nghĩ chúng ta như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể thắng được? Nhưng mà Đức Chúa Trời đã cho họ, Đức Chúa Trời đã chiến thắng cho họ, đã giúp đỡ họ, đã vùi giúp họ. Vì vậy, khi mà họ vào làm chủ đất hứa, họ phải biết ơn Chúa. Nếu Đức Chúa Trời không giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập, thì họ vẫn còn nô lệ ở tại xứ đó. Về phương diện thuộc linh, đối với con dân Chúa ngày nay, chúng ta được cứu rỗi, được giải thoát khỏi nô lệ của tội lỗi là hoàn toàn do ân điển, bởi tin đến sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, chứ không phải nhờ cậy vào công đức riêng của chúng ta. Nhưng mà trên con đường nên thánh, hằng ngày chúng ta phải đương đầu với nhiều kẻ thù. Ở bên trong là bản ngã xác thịt của chúng ta. Nhiều khi chúng ta muốn làm điều tốt, nhưng mà chúng ta không làm được, bởi vì bản ngã xác thịt. Và kẻ thù bên ngoài, đó là quyền lực của tội lỗi và ma quỷ. Vì vậy, trên bước đường theo Chúa, mỗi cơ đốc nhân cần phải trang bị như là một chiến sĩ có kỷ luật, sẵn sàng cho cuộc chiến. Và cuộc chiến đó đang chờ đón chúng ta. Do đó, Phao-lô cũng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người phải lấy khí giới của Chúa để chiến đấu với những thử thách, những cám dỗ, để chúng ta tiến đến một đời sống đắc thắng. Ông nói rằng, sứ đồ Phao-lô ở trong Ê-phê-sô đoạn 12, câu 11, 12, ông nói rằng: hãy mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là chủ quyền cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng có thần dữ ở các miền ở trên trời vậy. Môi-se cũng nhắc nhở cho thế hệ trẻ chuẩn bị bước vào đất hứa. Họ phải hiểu rằng những gì mà họ hưởng được ngày hôm nay đều là do sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Thế hệ này chẳng những nhận được những điều mà phước Chúa ban cho tổ phụ họ, nhưng mà họ cũng nhận được phước đó. Những giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của họ, họ vẫn ở trong giao ước đó, họ vẫn tiếp tục giao ước này được truyền lại cho họ. Để thế hệ này cẩn thận học tập điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Chúa và vân giữ giao ước của Ngài. Nhờ đó, họ có thể sống lâu dài ở trong đất hứa. Vì tương lai của dân Israel tại đất hứa, cho nên họ phải tuân giữ luật pháp của Chúa để có được một đời sống phước hạnh trong phần sản nghiệp Chúa ban. Họ sẽ sống trong những ngôi nhà đẹp đẽ, sẽ nhìn thấy đàn chiên, đàn bò của mình càng ngày càng thêm nhiều lên. Bạc vàng họ sẽ thâu trữ ở trong nhà của họ nhiều hơn, phải gia tăng lên. Họ được hưởng hạnh phúc bên con, bên cháu. sống một đời sống phước hạnh ở trong phần xã nghiệp ở xứ Canaan Chúa ban. Cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy. Chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng được hưởng xã nghiệp của Chúa ban cho chúng ta. Mà sứ đồ Phao-lô đã nói ở trong thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Đó là chúng ta sẽ hưởng được các phước hạnh thiêng liêng ở các nơi ở trên trời. Miễn là chúng ta sống, vân giữ, làm theo điều răn mạng lệnh của Chúa. Chúng ta sống yêu mến Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cho nên biết ơn Chúa, vì chúng ta từ những người hư mất, tội lỗi, chúng ta được trở nên con của Chúa, hưởng cơ nghiệp đời đời ở trong nước của Ngài, thật là phước hạnh biết bao. Và khi biết ơn Chúa, chúng ta sẽ không kiêu ngạo, vì chúng ta biết rằng những điều chúng ta có là do Đức Chúa Trời ban, chứ không phải do chúng ta. Biết ơn Chúa là chúng ta vâng theo lời của Chúa, vì biết rằng những điều mà chúng ta hưởng ngày hôm nay là do lòng thương xót và sự thành tín của Chúa. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị, chúng ta sống biết ơn Chúa, đừng quên ơn Chúa. Amen. Xin ta hướng lòng vào Chúa. Lời Chúa buổi sáng hôm nay chúng con đến với lời Ngài, chúng con được nhắc nhở đừng quên ơn của Chúa. Xin Chúa nhắc nhở chúng con, để mỗi người chúng con đếm ơn phước Chúa ban, chúng con thấy được ơn phước quá lớn trên đời sống của chúng con, thì chúng con biết ơn Chúa, chúng con sống làm theo lời của Chúa, sống hầu việc Chúa, cho đến ngày Chúa Giê-xu của chúng con từ trời trở lại. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con hiệp chung cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.